Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 31 tháng 1 năm 2022. Một lễ hội xuân nhằm giúp đỡ những gia đình khó khăn đón Tết trong thời gian đại dịch vừa được tổ chức tại một quận ở thành phố Hồ Chí Minh.
Có cái hội chữ thập đỏ có tặng cho những trẻ em mồ côi, có gian hàng không đồng để cho những người mắc trẻ em Covid.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có các bài phân tích về việc liệu chính phủ Việt Nam có thể bảo vệ được quyền lợi của lao động di dân đang tham gia xây dựng một nhà máy Trung Quốc ở Serbia hay không. Những thành tựu và những điều chưa làm được của Tổng thống Joe Biden trong năm đầu tiên tại Nhà Trắng. Và cuối cùng là bài blog về ba lần nhẫn nại trở về quê hương của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Tại khu di tích lịch sử văn hóa Lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có chương trình lễ hội chủ đề Không gian Tết Việt với gửi phiếu quà tặng mua hàng hóa Tết cho gia đình khó khăn, quà cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid và các học sinh nghèo vượt khó. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, người đến tham dự lễ hội, cho biết.
Tết đó là quận sẽ tổ chức về cái hội hoa xuân nè, chăm lo cho các hộ nghèo nè. Rồi năm nay còn các trường học là còn chăm lo cho các cháu học sinh nhá. Về giá trị thì không nhiều, nhưng mà nó tạo cho người ta một cái tinh thần là người dân được các cơ quan là của quận là chăm lo. Người ta thấy là người ta được cái động viên về cái tinh thần đó.
Chương trình lễ hội Tết Việt Nhâm Dần được các ban ngành thuộc chính quyền quận Bình Thạnh cùng một số hội đoàn dân sự tổ chức. Bà Trần Thị Thanh Nguyên, nhân viên hành chánh của Ủy ban Nhân dân phường 15, nhận xét.
Phong sắc mùa xuân năm nay vui hơn mọi năm, có sự gắn kết giữa 6 đoàn thể, phụ nữ, mặt trận, đoàn thanh niên, cục chiến binh, chữ thập đỏ. Nhìn nó có vẻ hoành tráng hơn và vui hơn. Như các gian hàng như là chân hoa tươi, trang trí mai đào hoặc là chữ thư pháp, rồi trao quà chăm lo Tết cho hội viên đoàn viên khó khăn.
Lễ hội tổ chức trong khuôn viên rộng rãi của Lan Ông với các chương trình biểu diễn ra ngoài trời, nên mặc dù thành phố này đã ghi nhận một số ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, song ai nấy vẫn không mấy bận tâm lo ngại khi tham dự các nội dung thi thố như thiết kế hoa kiện Tết, trao quà xuân. Bà Huỳnh Thị Miêu, nhân viên hành chính của Ủy ban Nhân dân phường 28 kể.
Có cái hội chữ thập đỏ có tặng cho những trẻ em mồ côi, có gian hàng không đồng để cho những người mắc trẻ em Covid. Hôm nay thì bên mặt trận với các ban ngành thì tặng cho những gia đình khó khăn. Mặc dù cái hoàn cảnh của tất cả mọi người dân rất khó khăn nhưng mà cũng tạo một niềm vui.
Niềm vui đó không chỉ với người nghèo mà nhìn cảnh đông đúc lễ hội còn cho thấy sức sống xuân đã về với người Sài Gòn. Ông Lý Thành Nhân, một phụ huynh đưa bé đến nhận quà Tết, cảm nhận.
Dắt bé đi nhận quà là cho hội đồng đội của quận tổ chức. Hôm nay tôi đi tôi cũng thấy rất là vui. Mặc dù trải qua mùa dịch rất là khó khăn nhưng mà hôm nay đó, đi đây thì thấy không khí xuân thì đó đã về.
Xuân đang tràn ngập bởi sắc mai vàng ở Lăng Ông Bà Chiểu. Người thưởng ngoạn đã có thể du xuân sớm ngay từ sau rằm tháng Chạp. Và với hình ảnh những ông đồ viết thư pháp bên cành đào, trong không gian gợi muôn năm cũ này mang đến cảm giác Tết về thật gần.
The Voice of America, VOA.
Sau khi Liên Hợp Quốc nói có hàng trăm lao động di dân Việt Nam là nạn nhân buôn người bị cưỡng bức làm việc cho các công ty Trung Quốc ở Serbia, Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 27 tháng 1 cho biết chính phủ Việt Nam đã cử người tiếp xúc với những lao động này để giải quyết các vướng mắc bất đồng khó khăn của họ. Một nhóm các chuyên gia của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tuần trước thúc giục chính phủ Việt Nam phải hành động ngay lập tức để bảo vệ hàng trăm lao động di dân Việt bị cho là nạn nhân buôn người được đưa sang Serbia và bị cưỡng bức làm việc cho các công ty Trung Quốc. Trả lời yêu cầu bình luận của VOA về quan ngại của Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Romania, kiêm nhiệm Serbia đã cử cán bộ trực tiếp tới Serbia gặp gỡ, thăm hỏi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động Việt Nam, ngay sau khi biết thông tin liên quan đến tình hình lao động của người Việt tại quốc gia thuộc Nam Tư cũ. Thông tin về những người lao động Việt Nam phải sống và làm việc trong các điều kiện tồi tệ khi làm việc cho công ty Trung Quốc ở Serbia được các hãng tin của Mỹ, Pháp và châu Âu phanh phui hồi tháng 11 năm ngoái. AP, AFP, Euronews và nhiều báo quốc tế lúc đó ghi nhận về việc đình công của công nhân Việt Nam làm việc tại một nhà máy lớn của Shandong Lingdong Tai, một hãng lốp xe Trung Quốc tại thành phố Tianjin ở miền Bắc Serbia. Những công nhân Việt Nam nói họ như sống trong tù và kêu cứu để được rời khỏi nơi đó. Hai tổ chức phi chính phủ của Serbia chuyên về công tác chống buôn người và khai thác lao động, sau đó trong tháng 11 đưa ra báo cáo cho biết rằng khoảng 500 lao động Việt Nam đang tham gia xây dựng nhà máy sản xuất lốp ô tô đầu tiên của Trung Quốc tại châu Âu ở Tianjin, phải sống trong các điều kiện tồi tàn, thiếu thực phẩm và chăm sóc y tế, cũng như bị chủ thuê, tức công ty của Trung Quốc, tịch thu hộ chiếu. Hai tổ chức này, gồm A11 và Astra, đã gửi yêu cầu tới các quan chức Serbia đòi xem xét và có hành động đối với khả năng buôn người vì mục đích khai thác lao động đối với các công nhân Việt Nam. Các chuyên gia nhân quyền độc lập của Liên Hợp Quốc hôm 21 tháng 1 cho biết có 8 công ty, bao gồm các hãng tuyển dụng lao động của Việt Nam và các công ty xây dựng của Trung Quốc, đăng ký tại Serbia, được cho là có dính líu đến các vi phạm nhân quyền mà họ nói là nghiêm trọng trong vụ này. Nhóm chuyên gia này đã gửi thư tới 8 doanh nghiệp mà họ không nêu tên để nhắc lại nghĩa vụ của họ về trách nhiệm giải trình theo nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về kinh doanh và quyền con người. Báo cáo của A11 và Astra nói rằng các công nhân Việt Nam tới Serbia trong thời gian từ tháng 3 tới tháng 5 năm nay, họ được thuê theo hợp đồng và được đưa tới Serbia thông qua các công ty trung gian của Trung Quốc và các hãng tuyển dụng lao động của Việt Nam. Các công ty trung gian này làm việc với Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc Tianjin Electric Power Construction Company cho chi nhánh Bangkok để tuyển công nhân Việt Nam sang Serbia xây dựng cho nhà máy Shandong Linglong Tire. Mỗi lao động Việt Nam phải trả trước cho những người môi giới từ 2.200 đô đến 4.000 đô cho các dịch vụ gồm vận chuyển, thị thực và phí ăn ở, theo báo cáo của A11 và Astra. Trong email phản hồi tới VOA hôm 27 tháng 1, bà Hằng cho biết rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã làm việc với các công ty phái cử, công ty sử dụng lao động, các cơ quan chức năng địa phương và các bên liên quan để thúc đẩy thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận trong hợp đồng với người lao động. Tuy nhiên, bà Hằng không đưa ra thông tin cụ thể về các công ty liên quan tới vụ việc này. Người phát ngôn cũng nói rằng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các công ty phái cử rà soát đảm bảo việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, cũng như theo dõi kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động. Hai tổ chức phi chính phủ của Serbia, A11 và Astra đã cử người tới nhà máy của Trung Quốc để tiếp xúc với các công nhân Việt Nam. Trong báo cáo, các tổ chức này mô tả rằng khoảng 500 công nhân Việt Nam sống trong các phòng chật chội với giường không có đệm và cùng dùng chung hai toilet. Họ không được cung cấp lò sưởi, điện hay nước uống sạch. Vẫn theo báo cáo, công ty Trung Quốc không tăng cường tiêm chủng COVID-19 cho người lao động Việt Nam dù họ muốn được tiêm và những công nhân bị nhiễm bệnh phải cách ly trong các phòng riêng biệt cho đến khi hồi phục hoàn toàn mà không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào, dù phải tự trả phí xét nghiệm tại các cơ sở tư nhân do chủ thuê giới thiệu. Các công nhân Việt Nam đã đình công ít nhất 2 lần, trong đó lần đầu tiên phản đối là vì thiếu thực phẩm và lần thứ hai là do bị chậm trả lương theo báo cáo của A11 và Astra. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Romania, đến nay điều kiện sống, sinh hoạt và làm việc của người lao động Việt Nam tại Serbia đã được cải thiện. Bà Hằng cho VOA biết qua email nhưng không cho biết chi tiết về những cải thiện này. Người phát ngôn còn nói rằng chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ người lao động thông qua việc ban hành hệ thống luật pháp và chính sách liên quan. Mới đây nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm nay. Sau khi hàng trăm công nhân Việt Nam được phát hiện trong điều kiện tồi tệ ở Serbia, tuần báo Observer của Anh đã điều tra ra cửa ngõ vận chuyển người trái phép mới vào châu Âu và nhà máy Linh Long của Trung Quốc chỉ là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình dài hơi đến Anh và các nước khác ở châu Âu của nhiều công nhân làm việc tại đây. cuộc điều tra của Observer phát hiện Serbia và Romania đang được các băng nhóm sử dụng như cửa ngõ mới vận chuyển người lao động trái phép vào châu Âu và cả Anh. Anh cũng chính là nơi 39 di dân Việt Nam được phát hiện chết trong một thùng xe tải đông lạnh ở ngoại ô London khi trên đường nhập cư chui vào nước này để làm việc hồi tháng 10 năm 2019. Một vụ việc khác thu hút báo chí quốc tế và cả Liên Hợp Quốc gần đây là một thiếu nữ Việt Nam khi được tuyển dụng mới 15 tuổi đã bị gia đình chủ lao động ở Ả Rập Xê Út bạo hành thân thể và tử vong trước khi được đưa về Việt Nam, trong khi gia đình cô cũng không thể nhận được thi thể của con gái mình. Ngày càng có nhiều lao động Việt Nam tìm kiếm việc làm ở nước ngoài để giúp đỡ tài chính ở quê nhà, dù phải trả những khoản phí môi giới khổng lồ và dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn người, lao động cưỡng bức hoặc bị lạm dụng hay bị ngược đãi tại nơi làm việc. Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi chính phủ Serbia và Trung Quốc hành động để bảo vệ quyền của công nhân Việt Nam đang tham gia xây dựng nhà máy trị giá 900 triệu đô la, được xem là khoản đầu tư lớn nhất của Trung Quốc tại châu Âu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 27 tháng 1 cho biết rằng Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan để tăng cường phối hợp trong việc bảo vệ quyền của người lao động và kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh. The Voice of America,
VOA. Trong năm đầu tiên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã thực hiện một số lời hứa chính mà ông đưa ra khi tranh cử, từ việc xây dựng lại các liên minh của Hoa Kỳ trên toàn cầu đến phân phối vaccine trên khắp nước Mỹ và thế giới. Nhưng vẫn còn nhiều việc đang được tiến hành hoặc phụ thuộc vào Quốc hội mới mong giải quyết được. Trong số đó, nổi bật là những lời hứa của ông về việc cải tổ hệ thống nhập cư của Mỹ. Về vấn đề này, ông Biden bị kẹt giữa những đòi hỏi từ một bên là những người ủng hộ của Đảng Dân Chủ Trung Kiên nhất và các cử tri gốc Mỹ Latin, còn bên kia là thực trạng dòng người di cư đang ồ ạt kéo đến Hoa Kỳ. Hãy cùng điểm lại xem ông Biden thực hiện được bao nhiêu trong số những lời hứa chính của ông tính đến khi ông kết thúc năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình. Về COVID-19, ông hứa trở lại cuộc sống tương đối bình thường vào Giáng sinh năm 2021. Kết quả thất hứa, các biến thể Delta rồi đến Omicron gây ra số ca nhiễm đạt các mức kỷ lục mới, số ca nhập viện tăng đột biến, các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa và thiếu hụt hàng hóa trên toàn nước Mỹ trong mùa lễ hội. Hứa cung cấp cho người Mỹ 1 tỷ bộ xét nghiệm tại nhà. Kết quả đang thực hiện. Vào tháng 12 năm 2021, ông Biden cam kết cung cấp 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh trong bối cảnh có biến thể Omicron rất dễ lây lan. Và vào tuần trước, ông công bố kế hoạch phân phối thêm 500 triệu bộ nữa. Một trang web về việc phân phối bắt đầu hoạt động hôm 19 tháng 1 năm 2022. Hứa cung cấp 100 triệu mũi vaccine cho người Mỹ trong 100 ngày đầu tiên và tiêm chủng cho 70% dân số thế giới để ngừa COVID tính đến tháng 9 năm 2022. Kết quả đang thực hiện. Ông Biden đã hoàn thành vượt mục tiêu về tiêm chủng trong nước, nhưng mới chỉ có khoảng 61% dân số thế giới được tiêm một liều. Hứa mở cửa trở lại một cách an toàn phần lớn các trường từ mẫu giáo đến lớp 8 và duy trì việc các trường mở cửa. Kết quả gần như thực hiện xong. Các trường học phần lớn đều quay trở lại hình thức học trực tiếp, nhưng số ca nhiễm Omicron tăng lên làm cho một số trường học phải đóng cửa và gặp các vấn đề khác trên toàn quốc. Hứa thông qua luật về cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la. Kết quả đã xong. Dự luật được thông qua vào tháng 3 năm ngoái. Luật này cũng thực hiện lời hứa của ông về cung cấp 2.000 đô la tiền trợ giúp trực tiếp cho người Mỹ. Về biến đổi khí hậu, ông hứa hủy giấy phép về đường ống dẫn dầu Keystone XL bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã quốc gia Bắc Cực, tham gia lại thỏa thuận khí hậu Paris và chấp nhận bản sửa đổi Kigali về nghị định thư Montreal để giảm lượng HFC có hại. Kết quả đã xong. Hứa cấm việc cho thuê các vùng đất và vùng biển của liên bang để làm các dự án dầu khí mới. Kết quả thất hứa. Chính quyền đã đề xuất cải tổ chương trình cho thuê đất, biển của quốc gia liên quan đến dầu khí nhưng chưa áp dụng lệnh cấm hoàn toàn. Về kinh tế, ông hứa đảo ngược việc Tổng thống Donald Trump cắt giảm thuế doanh nghiệp năm 2017. Kết quả thất hứa. Gói chi tiêu xã hội và môi trường của ông Biden bao gồm việc tăng thuế đối với các tập đoàn và những người giàu có, nhưng dự luật hiện đang bị đình trệ tại Thượng viện. Hứa tạm dừng việc các sinh viên phải thanh toán nợ cho liên bang. Kết quả đã xong. Hứa yêu cầu đánh giá các chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. Kết quả đã xong. Về vấn đề người nhập cư, ông hứa tăng giới hạn người tị nạn lên 125.000 từ mức 15.000 do ông Trump đặt ra. Kết quả còn xa mục tiêu. Ông Biden ký một sắc lệnh hành pháp vào tháng 2 năm 2021, nâng mức giới hạn lên 62.500 người tị nạn. hứa tăng cường các nguồn lực nhân đạo đến biên giới và khuyến khích các chương trình đối tác công tư để đối phó về sự gia tăng về người di cư ở đó. Kết quả có thực hiện, nhưng các quan chức vẫn đang phải vật lộn để đối phó với dòng người di cư ở biên giới. Ông Biden đã ký một lệnh hành pháp yêu cầu các quan chức chuẩn bị kế hoạch sử dụng các nguồn lực nhân đạo ở đó, nhưng ông vẫn chưa lập ra các chương trình đối tác công tư mới. Hứa cải cách hệ thống tị nạn của Hoa Kỳ, kết quả chưa xong. Ông Biden đã ký một lệnh hành pháp vào tháng 2 năm 2021, chỉ đạo các quan chức xây dựng một chiến lược về người di cư, bao gồm cả người tị nạn và người xin tị nạn. Và mặc dù năm ngoái, ông đã hứa sẽ thực thi một hệ thống tị nạn nhân đạo mới, nhưng chưa có thông tin chi tiết cụ thể nào từ Nhà Trắng. Và chính quyền Biden đã tiếp tục chính sách thời Trump cho phép cơ quan hải quan và biên phòng nhanh chóng trục xuất những di dân đi vào Mỹ mà không có giấy phép để tránh COVID-19 lây lan. Hứa đảo ngược các chính sách thời Trump về hạn chế đi lại đối với người dân từ một số quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, về cấp ngân sách và xây tường biên giới, về điều luật không khuyến khích di dân nhận trợ cấp và một số tiêu chí mở rộng để trục xuất người nhập cư. Kết quả đã xong. Hứa tinh giản và cải thiện quy trình nhập quốc tịch cho người có thẻ xanh, kết quả đang thực hiện. Ông Biden đã ký một lệnh hành pháp vào tháng 2 năm 2021 để cải thiện quy trình nhập tịch và Bộ An ninh Nội địa, kể từ đó đã rút lại một số quy định thời ông Trump. Hứa chấm dứt chính sách phân ly gia đình và thành lập lực lượng chuyên trách về việc đoàn tụ các gia đình bị phân ly ở biên giới. Kết quả đã xong, ông Biden đã ký các lệnh hành pháp chấm dứt chính sách đó và thành lập một đội chuyên trách có nhiệm vụ tập trung vào việc đoàn tụ các gia đình. Cho đến nay, mới chỉ có một số ít ỏi các gia đình được đoàn tụ do có những khó khăn trong việc tìm kiếm những người cha mẹ. Hứa bảo vệ những di dân trẻ được cha mẹ đưa đến Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp bằng cách khôi phục chính sách thời Obama, bảo vệ họ và gia đình họ khỏi bị trục xuất. Kết quả đang thực hiện, Bộ trưởng Alejandro Mayorkas cho biết vào tháng 3 năm 2021 rằng cơ quan của ông đã ban hành một quy định để duy trì và củng cố chính sách. Theo đó, sẽ không đặt nặng việc trục xuất những di dân trẻ, nhưng bản thân chính sách này vẫn đang có nguy cơ bị kiện ra tòa. Hứa chấm dứt giam giữ di dân lâu ngày và đầu tư vào hệ thống quản lý hồ sơ để xử lý. Kết quả thất hứa, chưa có thông báo gì về các khoản đầu tư bổ sung vào hệ thống quản lý hồ sơ. Tuy chính quyền cho biết vào tháng 3 năm 2021 rằng sẽ cố gắng thả các cha mẹ và trẻ em trong vòng 72 giờ sau khi họ đến đất Mỹ, song các quan chức thừa nhận rằng đến nay hàng trăm trẻ em đã bị đội tuần tra biên giới giữ lại trong thời gian lâu hơn nhiều. Chính quyền đang phải vật lộn với tình trạng có sự gia tăng về số lượng trẻ vị thành niên không có người lớn đi cùng đến biên giới và thiếu cơ sở vật chất để làm nơi ở cho các em. Về chính sách đối nội, ông Biden hứa đảo ngược lệnh cấm người chuyển giới trong quân đội. Kết quả đã xong. Hứa thành lập ban giám sát cảnh sát, kết quả từ bỏ. Chính quyền Biden quyết định từ bỏ ý tưởng đó căn cứ vào ý kiến đóng góp từ các nhóm dân quyền và công đoàn cảnh sát. Hứa chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp đưa ra các khuyến nghị về tái cấu trúc cục rượu, thuốc lá, súng và chất nổ và các cơ quan khác của Bộ Tư pháp để thực thi luật súng tốt hơn. Kết quả chưa thực hiện. Hứa chỉ đạo FBI đưa ra báo cáo về sự chậm trễ trong việc kiểm tra lý lịch đối với các giao dịch mua súng. Kết quả chưa xong. Về chính sách đối ngoại, ông Biden hứa chấm dứt các cuộc chiến tranh kéo dài mãi ở Afghanistan và Trung Đông, cũng như là chấm dứt sự can dự của Hoa Kỳ vào cuộc nội chiến ở Yemen. Kết quả, pha trộn giữa được và chưa được. Hoa Kỳ chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan vào tháng 8 năm 2021. Mặc dù vậy, cách thức kết thúc thật đẫm máu và hỗn loạn. Trong khi đó, vào tháng 11 cùng năm, chính quyền tuyên bố sẽ bán số tên lửa không đối không trị giá 650 triệu đô la cho Ả Rập Xê Út, một nhân tố trung tâm trong cuộc xung đột Yemen. Hứa đặt nhân quyền vào vị trí trung tâm của chính sách đối ngoại, kết quả pha trộn giữa được và chưa được. Ông Biden đã nhiều lần nêu đích danh rằng Trung Quốc nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông và có các hành vi vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số. Ông cũng nêu lên những quan ngại về việc bỏ tù và đối xử tồi tệ đối với nhà lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny. Ngược lại, ông không buộc Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi làm việc cho Mỹ, mặc dù thông tin tình báo của Mỹ cho thấy là Salman đã phê duyệt vụ sát hại đó. Hứa cải thiện quan hệ với các đồng minh từng trải qua mối quan hệ khó khăn trong thời ông Trump. Kết quả, pha trộn giữa được và chưa được, ông Biden giành được lời khen ngợi từ các đồng minh vì nỗ lực giành lại vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ về các vấn đề khí hậu. Các nhà lãnh đạo khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương hài lòng với những nỗ lực phối hợp về chính sách đối với Trung Quốc. Trong khi đó, ông Biden thừa nhận chính quyền của ông không được khéo léo cho lắm khi triển khai thỏa thuận về cung cấp công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia, một động thái đã làm đổ vỡ thỏa thuận trị giá 66 tỷ đô la của Pháp và dẫn đến việc Paris tạm thời triệu hồi đại sứ của họ ở Washington. Quyết định của ông về dứt khoát rút quân Mỹ khỏi Afghanistan đã khiến cho một số đồng minh NATO bối rối. Họ muốn kéo dài thời gian hoạt động nhằm ngăn chặn việc Taliban chiếm lấy chính quyền, hứa nhanh chóng tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân với Iran miễn là Tehran tuân thủ trở lại. Kết quả không đạt được. Các cuộc đàm phán gián tiếp vẫn chưa sụp đổ, nhưng hy vọng của Nhà Trắng đang tắt dần.
The Voice of America, VOA.
Thiền sư Thích Nhân Hạnh là người thầy mang dòng máu Việt có ảnh hưởng lớn nhất đối với thế giới. Cả trường phái Phật giáo dấn thân lẫn phương thức thực hành chánh niệm của thầy đều được sự chú ý và noi theo của triệu triệu người. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thầy ở Việt Nam đã không được như chính thầy mong muốn vì sự nghi ngại bảo thủ và giáo điều của giới lãnh đạo Cộng sản. Sự nghi ngại bảo thủ và giáo điều này có thể thấy qua 3 lần thầy nhẫn nại về Việt Nam, nơi giới lãnh đạo có những giá trị đi ngược lại quan điểm sống của người thầy được thế giới ngưỡng mộ. Lần trở về thứ nhất năm 2005, gần 40 năm sau khi thầy bị buộc phải sống lưu vong vì chính quyền ở miền Nam thời trước năm 1975 không hài lòng với thái độ phản chiến của vị thiền sư và ngăn cản ông về nước hồi năm 1966. Chuyến đi này là một chuyến đi khó khăn vì không khí nghi ngờ, sợ hãi vẫn còn nặng nề trong bối cảnh chính trị, nhất là trong những ngày đầu ở Hà Nội. Ví dụ trong buổi giảng tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo, người ta đã hứa là 300 người sẽ nhận được giấy mời nghe sư ông giảng, nhưng tới ngày chót chỉ có 40 lá thư được gửi ra và cuối cùng chỉ có 18 vị trong số 40 người có thư được vào nghe sư ông. Những người còn lại bị công an giữ cửa từ chối không cho vào vì tên họ đã bị gạch bỏ trên danh sách. Đó là những gì được ghi chính thức trong lá thư Làng Mai hồi năm 2006, ấn phẩm ra mắt mỗi năm một lần. Nhưng lá thư Làng Mai nói sự sợ hãi sau đó cũng bớt đi nhiều. Và khi thiền sư tới giảng ở Học viện Hành chính Quốc gia ở thành phố Hồ Chí Minh, các quan chức đã cho phép tới 1.000 người tham dự nhờ vào sự thực tập kiên nhẫn, vững chãi, thảnh thơi, ái ngữ và lắng nghe của thầy Thích Nhất Hạnh. Làng Mai nói cuối cùng có cả thể hơn 200.000 người đã có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với vị thiền sư và tăng thân tháp tùng, cho dù báo chí được định không đăng tải chương trình và sinh hoạt của chuyến viếng thăm hồi năm 2005. Đó cũng là năm thầy đưa ra 7 đề nghị với Đảng Cộng sản, trong đó có việc giáo quyền và chính quyền là 2 lĩnh vực riêng biệt, không có quyền can thiệp vào nhau. Nhưng cả giáo quyền và chính quyền đều phải có đạo đức nếu cả hai đều không muốn phá sản. Cũng trong chuyến đi, thầy nói với tạp chí Time, để có thể có tự do, điều cần thiết là phải giúp người ta buông bỏ những sợ hãi, ngộ nhận và kỳ thị của họ. Lần trở về thứ hai hồi năm 2007 trong chuyến đi lịch sử, thiền sư đã đứng ra tổ chức 3 đại trai đàn chẩn tế bình đẳng giải oan ở cả 3 miền, Bắc, Trung và Nam, để cầu siêu cho hàng triệu người Việt đã tử nạn trong cuộc chiến. Làng Mai nói thầy đã có lời mời các vị lãnh đạo cao cấp tới tham dự nhưng cuối cùng không có ai tới, và viết trong lá thư Làng Mai trong năm 2008. Phân tích cho kỹ, ta sẽ thấy có nhiều nguyên nhân các lãnh đạo không tới. Trong đó yếu tố nghi ngại là quan trọng hơn cả. Dấu hiệu đầu tiên là nhà nước, trong đó hẳn có Trung ương Đảng và Ban Tư tưởng đã không muốn Làng Mai sử dụng từ giải oan. Đoàn tiền trạm của Làng Mai dù có giải thích bao nhiêu đi nữa, nói rằng các trai đàn chẩn tế của truyền thống Phật giáo từ xưa tới nay đều có sử dụng từ giải oan, nhưng rốt cuộc các thầy trong giáo hội cũng như trong phái đoàn chỉ được chính thức sử dụng từ bình đẳng mà thôi. Theo tư tưởng lãnh đạo, đây là một cuộc chiến tranh giải phóng đất nước. Những người chiến sĩ hy sinh là tại họ muốn hy sinh, những người bên kia chống lại tại vì họ muốn chống lại. Hai bên đã chết vì muốn đi theo đường lối và chí hướng của mình, như vậy không có oan ức gì cả. Trong tư duy người ta có thể suy luận như thế, nhưng trong thực tế, nỗi oan ức mà dân ta đã phải chịu đựng trong suốt cuộc chiến tranh dai dẳng có tầm vóc lớn lao tới mức không lời nói nào có thể diễn tả nổi. Mặc dù có nhiều khó khăn, cả 3 sự kiện ở 3 miền cuối cùng đều được phép diễn ra dù không được hoàn toàn theo ý của thiền sư. Về những điều trái khuấy diễn ra, lá thư Làng Mai năm 2008 viết, tuy nhà nước đã cho phép nhưng sự nghi ngờ và sợ hãi vẫn còn. Đó là một trong những lý do khiến các vị lãnh đạo không tới dự lễ dâng hương bạch Phật. Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành công an tôn giáo đã bảo hộ phái đoàn trong tinh thần ấy. Vì vậy cho nên trước ngày khai mạc, đại trai đàn chẩn tế ở chùa Vĩnh Nghiêm, ông Bùi Hữu Dược vụ trưởng vụ Phật giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ, đã nói với thầy Pháp Ấn là trong trai đàn các thầy không được nhắc tới thuyền nhân bị thiệt mạng trên biển cả, các nạn nhân chiến tranh của Việt Nam, trong đó các binh sĩ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, không được nói tới các hố chôn tập thể, không được nói tới tù đầy, học tập cải tạo, v.v. Lý do ông nêu ra là để ổn định an ninh vùng. Sau hơn 2 tiếng thuyết phục, ông vụ trưởng không giữ được sự bình tĩnh và đã sử dụng những ngôn từ gay gắt. Trong chuyến trở về hồi năm 2007, Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng đã có thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị nhà nước dựng tượng đài thuyền nhân tại bờ biển Vũng Tàu để tưởng niệm đồng bào đã chết trong lúc vượt biển. Đương nhiên, đề nghị này làm sao có thể được chấp nhận khi mà chính quyền Việt Nam còn tìm cách xóa bỏ cả các tượng đài thuyền nhân ở những đảo tại các nước khác mà thuyền nhân từng lánh nạn, trong đó có Indonesia. Khi thiền sư trở về hồi năm 2007, Việt Nam đã thực hiện chính sách mà họ tự gọi là đổi mới được trên 20 năm. Nhưng những gì thầy và phái đoàn chứng kiến cho thấy sự đổi mãi mà không mới. Lá thư Làng Mai năm 2008 viết, phải công nhận là giới công an và ban tôn giáo chính phủ đã để ra rất nhiều thì giờ và công sức để bảo đảm an ninh cho phái đoàn. Tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Đi đâu, làm gì, phái đoàn cũng phải cho công an biết trước. Nếu công an xét không có an ninh thì không được đi, không được làm. Cũng vì vậy cho nên trong suốt thời gian thăm viếng, phái đoàn có cảm giác không được thoải mái lắm. Lá thư cũng viết thêm, tại đất nước ta, cách tư duy trong đảng và trong chính quyền, đường lối kinh tế của đất nước, bây giờ đây đâu còn lấy chủ nghĩa Marxist làm khuôn vàng thước ngọc nữa. Đảng Cộng sản Việt Nam có người đã nói, cũng nên đổi tên đi thôi, một cái tên mới như là Đảng Xã hội, Đảng Đổi mới, Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa, Đảng Tự do, Đảng Dân tộc. Tên gì cũng được, miễn là không phải cái tên cũ. Cái tên đảng hiện giờ còn đang là một chướng ngại, gây hiểu lầm và tiếp tục nuôi dưỡng oán hận. Sự thẳng thắn và cương trực của thầy Thích Nhất Hạnh đã khiến chính quyền nổi đóa. Kể từ chuyến trở về đầu tiên của thầy hồi năm 2005, hàng trăm học trò theo pháp môn Làng Mai đã theo về và tu tập ở tu viện Bát Nhã Lâm Đồng. Nhưng sau hàng loạt các kiến nghị của thiền sư về chuyện phải có những thay đổi, trong đó có việc giải tán ngành kiểm soát tôn giáo và đặc biệt là công an tôn giáo, chính quyền đã không còn ủng hộ việc cho phép đông đảo những tu sinh của Làng Mai ở lại Bát Nhã. Kết quả là tu viện đã bị côn đồ được công an mặc thường phục chỉ đạo vào phá phách và đuổi những học trò theo Làng Mai khỏi đây. Sau những gì xảy ra ở Bát Nhã, Làng Mai đành từ bỏ ý định mở rộng hoạt động và ảnh hưởng ở Việt Nam và quay sang củng cố và mở thêm các trung tâm ở bên ngoài, trong đó có cả tại Thái Lan. Khi trở về Việt Nam hồi năm 2018 để dành những tháng cuối cùng tại chùa Từ Hiếu, nơi thầy xuất gia khi 16 tuổi, thiền sư đã không còn có thể nói được sau lần đột quỵ hồi năm 2014. Có lẽ thầy cũng không còn muốn đề đạt gì với chính quyền Cộng sản sau khi họ bỏ ngoài tay tất cả những đề đạt trước đó của thầy. Sự trở về cuối cùng của thiền sư thực tế đã được chính ông giải thích ngay trong lần đầu trở lại quê hương sau gần 40 năm xa cách hồi năm 2005. Trở về ở đây là trở về nhà, về căn nhà của hải đảo tự thân, về căn nhà của tự tánh chân thật. Trở về ở đây có nghĩa là về nhà của tổ tiên, của đạo pháp, của tăng thân. Quê nhà là nơi có tình thương, hiểu biết, bình an và ấm cúng. Cũng trong cùng chuyến đi đó, thầy đã hỏi cử tọa ở Quy Nhơn, sau khi chết mình sẽ đi về đâu? Và trả lời, điều này giống như đám mây trên bầu trời. Sức nóng của mặt trời đã biến nước của sông ngòi thành hơi. Hơi này sau đó tụ lại thành mây, rồi trở về với đất, với sông dưới dạng mưa, tuyết hoặc băng giá. Đám mây không bao giờ chết, nó chỉ đổi dạng thành mưa, sông, nước.
Quý vị vừa nghe bài viết của Nguyễn Hùng được đăng trong mục blog của voatiếngviệt.com. Nguyễn Hùng bắt đầu viết báo từ năm 1995 cho tờ Việt Nam Investment Review và 2 năm sau được Liên Hợp Quốc chọn là một trong vài nhà báo châu Á xứng đáng nhận giải thưởng mang tên cố tổng thư ký Dag Hammarskjöld. Nguyễn Hùng là người đồng sáng lập chương trình bàn tròn thứ 5 của BBC tiếng Việt. Các bài viết của Nguyễn Hùng là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.